mỗi ngày một sự kiện.
Bài toán khó để Pháp và Liên hiệp châu Âu không bị Mỹ và Trung Quốc loại ra khỏi bàn cờ trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Đứng trước cuộc cách mạng về công nghệ mới, nước Pháp nói riêng, Liên hiệp châu Âu nói chung đã bị Hoa Kỳ, rồi Trung Quốc qua mặt. Thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo AI tổ chức tại Paris liệu có là cơ hội để khẳng định lục địa già vẫn bám theo cuộc đua hay không? Thế nhưng làm thế nào để vượt qua nhiều thách thức lớn khi mà Washington và Bắc Kinh cùng có nhiều tiền mà Mỹ thì lại chủ trương để cho các doanh nghiệp tự do phát triển không bị ràng buộc về các quy định luật pháp trong lúc mà cả Pháp cũng như là Liên hiệp châu Âu tuy có nhiều nhân tài nhưng lại thiếu các thiết bị và cơ sở hạ tầng cần thiết. Trước khi khai mạc thượng đỉnh AI tại Paris, Tổng thống Emmanuel Macron loan báo là sẽ có khoảng 109 tỷ euro đầu tư vào Pháp trong những năm sắp tới. Trong hai ngày họp 10 và 11 tháng 2, chính phủ Pháp cũng như Liên Âu công bố lộ trình phát triển trí tuệ nhân tạo AI cùng 35 địa điểm đón nhận đầu tư trên đất Pháp để xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết. Cùng với Ấn Độ chủ trì sự kiện quốc tế này, nước Pháp công bố một tầm nhìn về công nghệ trí tuệ nhân tạo được cho là con đường thứ ba để phát triển AI khác với chiến lược của Mỹ dựa vào sức mạnh của đồng tiền và một môi trường tự do không bị luật lệ, hành chính ràng buộc. Cũng theo chiều hướng này, Liên hiệp châu Âu và Pháp, Ấn Độ đương nhiên không thể lấy mô hình phát triển AI của Trung Quốc làm gương, nơi mà tất cả đều đặt dưới sự kiểm soát của đảng và nhà nước. Theo giới phân tích, thượng đỉnh Paris dường như là cơ hội cuối cùng để Pháp và Liên Âu bảo vệ tính độc lập và tự chủ về công nghệ cao sau nhiều thập niên bị đặt dưới sự đô hộ của các đại tập đoàn Mỹ trong nhóm GAFAM. Nhu cầu tự chủ đó lại càng trở nên cấp bách hơn khi mà đồng minh Hoa Kỳ bước vào một giai đoạn chuyển tiếp với ông Trump ở Nhà Trắng. Sử dụng công nghệ mới của Mỹ hay của Trung Quốc đồng nghĩa với việc chấp nhận nguy cơ vừa nuôi dưỡng thêm các công cụ thông minh được phát triển tại thung lũng Silicon hay Thâm Quyến, vừa để thất thoát thông tin và dữ liệu vào tay những quốc gia mà châu Âu nay không còn biết là bạn hay là thù. Nhu cầu tự phát triển những công cụ thông minh là điều tất yếu, song Liên Âu vấp phải hai trở ngại về mặt kỹ thuật. Lục địa già không tự chủ về kim loại hiếm để chế tạo chip điện tử, chất bán dẫn, không có những thiết bị cần thiết nên vẫn phải phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài để có được những ứng dụng như ChatGPT của Mỹ hay gần đây hơn là DeepSeek của Trung Quốc. Bước kế tiếp là để những công cụ hỗ trợ thông minh của châu Âu hoạt động hiệu quả, thì Pháp cũng như Liên Âu cần xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng. Về khía cạnh này, thì Pháp đang nỗ lực thúc đẩy đầu tư với tham vọng xây dựng thêm 35 cơ sở phục vụ công nghệ số trong thập niên sắp tới. Cái bất lợi thứ ba của Pháp cũng như của châu Âu là về vấn đề tài chính. Theo thống kê của châu Âu, trên thế giới, cứ trên 100 đô la đầu tư vào trí tuệ thông minh nhân tạo thì 52 đô la đổ về Mỹ, Trung Quốc là 40 đô la, trong lúc mà toàn khối Liên hiệp châu Âu chỉ thu được có 5 đô la. Nói cách khác, Liên Âu bị Washington cũng như Bắc Kinh bỏ rất xa lại phía sau. Điều này được giải thích như sau. Mỹ chủ trương lấy thịt đè người, tức là huy động hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đô la cho một lĩnh vực còn rất mới mẻ. Chỉ một mình tập đoàn Microsoft chẳng hạn đã loan báo kế hoạch dành đến 80 tỷ đô la trong tương lai không xa để phát triển trí tuệ nhân tạo. Ở Nhà Trắng, tân Tổng thống Trump đưa ra con số 500 tỷ đô la đầu tư cho dự án Stargate với sự đồng thuận của các quỹ đầu tư và các nhà tài phiệt của Mỹ cũng như là của quốc tế. Thế còn tại Bắc Kinh thì chiến lược phát triển công nghệ cao Chủ tịch Tập Cận Bình khởi động từ 2017 cho thấy rõ quyết tâm của Trung Quốc đọ sức ngang ngửa với Mỹ kể cả trong những lĩnh vực mũi nhọn. Cuối cùng, tất cả các nhà đầu tư trên toàn cầu đều ngần ngại dấn thân vào châu Âu do có rất nhiều các quy định luật pháp rắc rối, ràng buộc, chằng chịt và những nguyên tắc đạo đức mà khối này chủ trương trong lĩnh vực công nghệ cao. Đó là những rào cản hạn chế sức sáng tạo của các doanh nghiệp. Song một số dấu hiệu cho thấy là lục địa già bắt đầu thay đổi. Điển hình là Tổng thống Pháp trong bài phát biểu tối qua nhấn mạnh rằng phát triển các công cụ thông minh trước đã rồi mới tính đến chuyện đặt ra những quy định để sử dụng chúng một cách hiệu quả và an toàn. Tuyên bố này phần nào nhằm xóa đi cái hình ảnh châu Âu là một nhà vô địch trên thế giới khi cần đặt ra nhiều luật lệ điều tiết các hoạt động kinh doanh.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, quyền lực của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua quá trình tinh giản bộ máy hành chính. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Bernard de Tréclaude, trường quân sự Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao bóng đá châu Âu, nhìn lại vòng phân hạng Champions League kịch tính và đầy bất ngờ. Tạp chí của anh Vũ được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về bản chất thực sự về mối quan hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như luôn có cảm tình với các nhà lãnh đạo chuyên quyền, xem Tập Cận Bình của Trung Quốc là một người bạn, rằng ông ấy rất hợp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng không một mối quan hệ quốc tế nào của ông lại gây ra nhiều bàng hoàng và sự suy đoán như tình bạn nồng nhiệt, lúc hợp lúc tan của ông với nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Theo ông Mark Galeotti, chuyên gia về Điện Kremlin, thì mối quan hệ này là khó đoán.
Giờ ông Trump trở lại cầm quyền, hai nguyên thủ Nga và Mỹ nhắc đến khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh song phương để thảo luận về Ukraine. Câu hỏi đặt ra là ý định của đôi bên là gì? Theo quan điểm của ông Mark Galeotti thì việc Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng lần này báo hiệu một kỷ nguyên chính trị mới mà ở đó cái tôi sẽ lên ngôi.
Cách tiếp cận ngoại giao truyền thống trở nên lỗi thời, không còn vận hành, thay vào đó là một phương thức hành động giống như một vị vua thế tục hay một chủ tịch tổng giám đốc của một tập đoàn lớn Hoa Kỳ. Và phương pháp nghiên cứu về Điện Kremlin theo trường phái cũ, nghệ thuật huyền bí nhằm xác định các phe nhóm và xung đột nội bộ có thể tác động đến chính sách của Moscow trong hậu trường đang được hồi sinh dưới hình thức Trumpology. Thế nên số phận của Ukraine có nguy cơ phụ thuộc vào mối quan hệ cá nhân mà ông Trump duy trì với hai nhân vật chính là đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại Nga, việc ông Trump trở lại cầm quyền đang làm dấy lên nhiều hy vọng sớm chấm dứt chiến tranh Ukraine theo hướng có lợi cho Nga. Điện Kremlin đưa ra nhiều tuyên bố theo hướng vuốt ve cái tôi của ông Donald Trump khi cho rằng nếu ông Trump không bị đánh cắp thắng lợi bầu cử năm 2020 thì có lẽ khủng hoảng Ukraine 2022 sẽ không xảy ra. Tổng thống Nga cũng nhanh chóng gửi thông điệp chúc mừng Trump tái đắc cử, ca tụng mong muốn tái lập liên hệ trực tiếp với Nga và ngăn chặn thế chiến thứ ba của ông Trump, hay như bày tỏ hy vọng nối lại tinh thần danh ta đúc kết vào cuối đệ nhị thế chiến giữa các nhà lãnh đạo của ba đại cường thời bấy giờ là Joseph Stalin của Liên Xô, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Mục tiêu của chủ nhân Điện Kremlin là tìm cách đúc kết một thỏa thuận Ukraine với đồng nhiệm Mỹ sau lưng ông Zelensky, cho phép Nga duy trì những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời cản trở Ukraine gia nhập NATO. Theo cách nhìn của nhà sử học người Anh, khi nhắc đến điều này, Tổng thống Nga đang từ chối một thực tế khắc nghiệt là Nga không còn sức nặng như trước trên hành tinh. Khi tuyên bố rằng thế mạnh của Nga là khả năng làm việc với tất cả mọi người, có nghĩa là có thể chỉ đạo và thao túng các lãnh đạo khác, Tổng thống Nga dường như đã quá tự tin rằng ông có thể đi đến một sự hòa hợp cá nhân với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump.
Tuy nhiên, khác với những mối quan hệ mà ông Putin duy trì với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hay với lãnh đạo Kim Jong-un, Donald Trump là doanh nhân. Nếu ông đúc kết một thỏa thuận với Putin, đó là vì ông nghĩ rằng đổi lại ông ấy sẽ phải thu được lợi gì và sẽ lại bắt đầu mặc cả ngay khi ông nghĩ có thể cải thiện được cuộc chơi theo như nhận định từ một nhà cựu ngoại giao của Nga.
Đương nhiên, cái tôi của ông Trump cũng như là khát khao thể hiện như là một nhà đàm phán địa chính trị tuyệt vời, mà lệnh ngừng bắn cho dải Gaza là một ví dụ điển hình có nguy cơ đặt ông Trump trong thế dễ bị Tổng thống Nga thao túng. Nếu như ông Putin không ngớt lời ca tụng ông Trump là một người can đảm rắn rỏi trong vụ bị ám sát hụt, một người sáng dạ và thông minh, mối quan hệ tình cảm dạt dào này có lẽ sẽ không còn được như trước. Donald Trump, khi tán dương đồng nhiệm Nga là thần đồng, khôn khéo, đã không ngần ngại có những chỉ trích bất thường khi tuyên bố rằng mọi thứ không diễn ra tốt đẹp, rằng chiến tranh là không tốt cho ông ấy, tức ông Putin, hay như ông ấy đang tàn phá nước Nga, v.v. Ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội Truth Social còn cảnh báo rằng xin trích, nếu ông từ chối đàm phán, Hoa Kỳ không còn cách nào khác là tăng thuế, hàng rào thuế quan và các biện pháp trừng phạt nhằm vào tất cả những gì Nga bán sang Mỹ và nhiều nước khác có can dự. Tuy nhiên, tác giả bài viết lưu ý, chính trị theo bản ngã cũng có thể là một cuộc chơi tay ba, nghĩa là Putin, Trump, Zelensky. Nếu như mối quan hệ giữa ông Trump và Zelensky khởi đầu một cách tồi tệ do những áp lực của ông Trump đòi Zelensky mở điều tra về tham nhũng chống lại con trai ông Biden hồi năm 2019, nguyên thủ Ukraine gần đây tỏ ra ngờ vực về khả năng ông Trump có thể giữ được lời hứa sớm chấm dứt chiến tranh.
Kể từ giờ, nguyên thủ Ukraine đang nỗ lực mở rộng các mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ khi không ngớt lời ca tụng ông Trump là người duy nhất khiến Putin phải lo sợ. Ông Zelensky cũng có thể trông cậy vào sự hậu thuẫn của những người thân cận chung quanh ông Trump, mong muốn phá hỏng bất kỳ thỏa thuận bất lợi với ông Putin, chẳng hạn như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth, người từng khẳng định biết rõ ai là kẻ gây hấn, ai là kẻ tử tế trong phiên điều trần trước Thượng viện.
Cũng giống như Donald Trump, cái tôi của nguyên thủ Nga cũng rất lớn và do vậy cũng rất mong manh. Người Nga thích thao túng tâm lý và phô trương sức mạnh. Nhưng vị chuyên gia về Điện Kremlin cũng lưu ý rằng Tổng thống Nga có nguy cơ diễn giải sai về cách hành xử của ông Donald Trump và có nguy cơ mắc phải sai lầm. Sau 25 năm trị vì chuyên chế, Tổng thống Nga dường như cảm thấy rất tự tin về chính mình, ít khi lắng nghe những lời khuyên khi tự cho rằng xin trích. Ông biết mọi thứ tốt hơn bất kỳ ai, chẳng có gì để ông phải biết thêm, theo như thổ lộ từ một quan chức Nga. Liệu rằng một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Nga-Mỹ có diễn ra hay không? Giới thân cận Tổng thống Nga tỏ ra ngờ vực về khả năng này. Nếu ông Putin bỏ qua lời khuyên của họ và đi quá xa, khiến đồng cấp Mỹ cảm thấy bị ông Putin coi thường hoặc chế giễu, thì chính sách cái tôi có nguy cơ phản đòn một cách thảm hại. Trung tuần tháng Giêng năm nay, ông Trump đã phàn nàn rằng Tổng thống Nga đã quyết định xâm lược Ukraine năm 2022 bởi vì ông ấy không tôn trọng Biden. Điều này cũng đơn giản, ông ấy không tôn trọng mọi người, hết lời giỡn. Nếu Tổng thống Mỹ cảm thấy ông cũng không được tôn trọng, thì một ông Trump nổi giận có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn một Biden hay Obama. Hãy thử khiêu khích ông ấy xem, và ông ấy có thể sẽ cố thiêu rụi chúng ta thành tro tàn, chỉ để dạy cho chúng ta một bài học, theo như thổ lộ của một quan chức Nga với tác giả bài viết.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo khai mạc tại Paris dưới sự đồng chủ trì của Pháp và Ấn Độ. Tổng thống Mỹ thông báo đánh thuế 25% nhôm và thép nhập khẩu. Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ mua và sở hữu Gaza và cho phép các nước Trung Đông tham gia tái thiết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bài toán khó để Pháp và Liên hiệp châu Âu không bị loại khỏi bàn cờ quốc tế về trí tuệ nhân tạo. Theo dòng thời sự, bản chất thực sự về mối quan hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin là gì? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay Paris khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Trí thông minh nhân tạo, gọi tắt là AI, với sự tham dự của một số nhà lãnh đạo các nước. Tổng thống Macron loan báo đầu tư 109 tỷ euro cho lĩnh vực này. Sự kiện chiếm trang nhất của tất cả các báo sau hôm nay, Le Figaro chạy tích Macron muốn đưa châu Âu quay lại cuộc đua AI, tương tự với Lexico, trí thông minh nhân tạo Paris muốn tiếp tục cuộc đua, là qua chạy tựa, trí thông minh nhân tạo tham vọng của Pháp, Le Monde nói về thách thức về tham vấn trong bối cảnh cạnh tranh, Libération nhấn mạnh thượng đỉnh Paris, cuộc săn lùng AI với biếm họa hai con robot Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua quyết liệt, Tổng thống Macron cưỡi trên con robot Pháp và Liên hiệp châu Âu bò lẹt đẹt phía sau.
Le Figaro Netanyahu đề nghị thử hình dung một châu Âu thế kỷ 19 không có thép để sản xuất những cỗ máy hơi nước, không có than để chạy máy thì không thể nào làm nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.
Vào buổi bình minh của cách mạng công nghệ sẽ định hình lại doanh nghiệp, xã hội và đời sống. Cựu lục địa dường như không có vũ khí. Dù có các nhà nghiên cứu tài năng và những kỹ sư giỏi, châu Âu thiếu chip bán dẫn tân tiến với số lượng lớn để chế tạo các AI và các tập đoàn khổng lồ như GAFAM để huấn luyện và cải tiến. Phải chăng là đã quá trễ, đã thua trong cuộc chiến với ChatGPT, Google, Meta và nay là DeepSeek hay không? Đứng ngoài làm trọng tài trong khi những người khác xây dựng đế chế, hay rốt cuộc cũng hiểu rằng cần chia ra nhiều tỷ cho cơ sở hạ tầng, xây dựng các liên minh, gây dựng những người khổng lồ công nghệ cho mình, vì không chỉ là cạnh tranh kinh tế mà còn là vấn đề chủ quyền. Một lục địa không kiểm soát được công cụ kỹ thuật số sẽ bị lệ thuộc vào Silicon Valley hay Thâm Quyến và dễ tổn thương hơn. Đây là vấn đề sống còn cho châu Âu.
Lê Zico coi trí thông minh nhân tạo là cuộc chiến tranh thực sự. Châu Âu không có các tập đoàn mà giá trị vốn hóa lên đến 1.000 cho tới 3.000 tỷ đô la, không có tham vọng của cặp Trump Musk hay chương trình Stargate 500 tỷ đô la.
Nhưng cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Trường hợp DeepSeek cho thấy có những nhân tố bất ngờ đưa công tơ về số 0 và những loan báo đầu tư lớn như hội nghị lần này chứng tỏ Paris vẫn là địa bàn quan trọng với các trung tâm nghiên cứu cần củng cố môi trường chính trị, thuế khóa, quy chuẩn và tài chánh để không giết chú gà trống Frontex từ trong trứng. Là khoa nhắc nhở trí thông minh nhân tạo từ 2 năm qua đã làm đảo lộn cách sống, cách tư duy và sáng tạo, đặt ra những vấn đề về dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ, môi trường, vân vân. Việc đưa vào quy củ cũng là bảo vệ các quyền tự do căn bản. Liberation tỏ ra lo lắng trước cuộc chạy đua không có người giám sát, nhắc lại hồi năm 1942, nhà vật lý Enrico Fermi đã gây sững sờ cho toàn thế giới khi loan báo xây dựng lò phản ứng nguyên tử đầu tiên chưa đầy 3 năm sau xảy ra vụ Hiroshima.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Nga, Liberation có bài điều tra về đoàn tàu dầu mà của Nga thách thức phương Tây. Lê Zico giải thích dầu lửa, Moscow tránh né các trừng phạt mới của Mỹ như thế nào.
Trước khi trao quyền lại cho người kế nhiệm, chính quyền Biden đã trừng phạt 2 tàu dầu lớn nhất của Nga cùng với 183 tàu ma, các tay buôn, các trung gian và các cảng. Trong những ngày đầu tiên áp dụng, số lượng dầu của Nga chuyên chở đã giảm mạnh, giá vận chuyển tăng lên. Giá dầu Nga xuống dưới 60 đô la làm teo tóp bớt túi tiền dành cho chiến tranh. Thế nhưng Moscow nhanh chóng tái lập đội tàu ma mới. Theo điều tra của The Guardian tuần này, Nga đã chi ra 6 tỷ đô la mua 230 chiếc tàu từ các sở hữu chủ châu Âu và Mỹ. Liberation cho biết hạm đội bóng tối được ước tính từ 600 tới trên 1.000 chiếc, tương đương 13-21% số tàu chở dầu trên thế giới. Chúng rong ruổi khắp nơi và hầu như không có bảo hiểm. Chủ nhân thực sự được che giấu bằng hàng loạt công ty bình phong. Iran và Venezuela từ nhiều năm qua đã dùng cách này, nhưng từ khi Nga bị cấm vận vì xâm lăng Ukraine năm 2022, số tàu ma đã tăng ít nhất gấp 3 lần. Theo tổ chức RISI, trung bình mỗi tháng Moscow mua thêm 10 tàu mới.
Hiện nay 90% dầu thô của Nga được chở bằng tàu ma để tránh mức trần giá dầu. Điều tra của trang Follow the Money cho biết các chủ tàu phương Tây hưởng lợi qua việc bán những chiếc tàu già nua lẽ ra phải phá rỡ với giá trên trời.
Hy Lạp thủ lợi nhiều nhất với 127 tàu dầu liên quan. Một ví dụ khác là một tỷ phú trẻ đã bán 2 tàu dầu đã 15 năm hoạt động cho một công ty Việt Nam vào tháng 11. Chưa đầy một tháng sau, tàu này đã mang tên mới chở dầu Nga từ Ust-Luga. Một thủy thủ được nhận vào làm thợ cơ khí trên chiếc Orion, một trong những tàu dầu ma, nói với Follow the Money rằng phải sửa chữa thường xuyên. Trên tàu hầu như không có thuốc men, nhà bếp đầy chán, hầu như toàn bộ tàu ma Nga đều trên 15 tuổi, 30% trên 20 năm tuổi. Trong danh sách của Kiev School of Economics, có 71 tàu dầu ma của Nga đăng ký tại Cameroon, là quốc gia nằm trong danh sách đen các tàu đồng lõa và thuộc loại nguy cơ cao. 68 chiếc đăng ký ở Việt Nam, 61 chiếc ở Palau, là hai nước khác cũng trong danh sách đen. Cuối năm ngoái, bờ biển Hắc Hải bị phía Nga bị nhiễm hàng ngàn tấn ma rút do một tàu dầu nhỏ bị gãy đôi và một chiếc khác bị chìm vì bão ở eo biển Kerch, được Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đánh giá là thảm họa sinh thái lớn nhất nước này trong thế kỷ 21. Thế nhưng trọng tải hai tàu này chỉ bằng 1/20 so với các tàu hàng ngày đi qua biển Baltic và Mons. Nguy cơ đang rình rập vì không thể ngăn tàu ma đi trên vùng biển quốc tế trong trường hợp xảy ra nạn thủy triều đen ở châu Âu. Không thể mơ đến việc Nga chi ra nhiều tỷ euro để làm sạch môi trường. Từ đầu tháng 12, 6 nước Bắc Âu đòi hỏi chứng từ bảo hiểm đối với các tàu đi qua biển Mons, Baltic và biển Bắc. Dự kiến trong dịp kỷ niệm 3 năm Nga xâm lược Ukraine, châu Âu sẽ trừng phạt thêm 153 tàu ma.
Ở Ukraine, Le Monde cho biết những vụ tấn công vào các trung tâm tuyển quân tăng lên. Hầu hết thủ phạm là thanh niên và người thất nghiệp bị lóa mắt vì tiền, bị dẫn dụ qua các ứng dụng như Telegram.
Chỉ riêng trong những ngày đầu tháng 2, đã có 3 trung tâm tuyển quân của Ukraine trở thành mục tiêu, làm nhiều người bị thương, một quân nhân 24 tuổi thiệt mạng, hai vụ khác được cơ quan an ninh SBU can thiệp kịp thời, một nhóm thanh niên 21-22 tuổi bị bắt, hai trong số đó được giao nhiệm vụ đặt gói chất nổ chứa đầy đinh và bù lon và một camera quay lén. Cũng trong mọi cuộc như trong mọi cuộc chiến tranh, Ukraine phải đối mặt với những kẻ phản bội, hoặc là vì quan điểm hoặc vì tiền, đôi khi do người thân ở vùng tạm chiến bị đe dọa. Một số thông tin cho quân Nga vị trí các quân nhân hay thiết bị Ukraine để oanh tạc, số khác có hành động phá hoại. Cơ quan an ninh khẳng định phải huy động 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần để đối phó với các vụ đốt xe quân sự, tấn công bằng chất nổ tự chế hay phá hoại hệ thống đường xe lửa.
Tại châu Á, về quân sự, Tập Cận Bình từ khi lên ngôi đã đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí và tuyển mộ binh lính. Nhưng theo Le Monde, tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc vấp phải tình trạng thiếu nhân sự giỏi và không có kinh nghiệm chiến trường.
Chỉ cần nhìn vào Google Maps cũng đủ để nhận ra những chiến hạm mới của Trung Quốc đang được đóng ồ ạt. Tập Cận Bình nhất quyết muốn trở thành đại cường số 1 thế giới trước kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong khi đó, trận bão Trùm là may mắn bất ngờ cho Trung Quốc.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quyền lực của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua quá trình tinh giản bộ máy hành chính. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, trường quân sự Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam tinh giản bộ máy nhà nước xuống còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, trong đó có 6 bộ mới. Cơ cấu tổ chức mới của bộ máy sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp bất thường từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2 năm 2025. Truyền thông nước ngoài đánh giá một bước đi táo bạo của chính quyền Việt Nam trước những thách thức kinh tế mới. Giới chuyên gia và nhà quan sát quốc tế thì cũng nhận thấy quyền lực cá nhân ngày càng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong đợt cải cách này. Cuộc cách mạng tinh gọn được Tổng Bí thư Tô Lâm phát động vào cuối năm 2024 mà theo hãng tin Anh Reuters, một trong những nguyên nhân là sự bất mãn ngày càng lớn của các nhà đầu tư nước ngoài về tình trạng trì trệ trong phê duyệt dự án, ít nhiều liên quan đến công cuộc đốt lò của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Trang Deutsche Welle của Đức ngày 17 tháng 12 năm 2024 lưu ý cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy không phải là chuyện chưa từng có, nhưng diễn ra chỉ khoảng một năm trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tô Lâm được cho là hy vọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư và có ý định đưa những người thân cận vào các vị trí chủ chốt, theo nhận định của nhà cựu ngoại giao Mỹ David Brown. Ngoài ra, khi trả lời đài RFI tiếng Việt ngày 7 tháng 2, Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude tại Viện Ixem trường quân sự Pháp còn lưu ý đến ảnh hưởng ngày càng lớn của an ninh trong bộ máy nhà nước mới. Không một bộ nào liên quan đến an ninh bị thay đổi hay sáp nhập. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành công trong một cải cách lớn mà người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng đã không làm được, đó là tinh gọn bộ máy hành chính, được coi là cuộc đổi mới lần hai, một cơ hội cho đất nước. Thì quá trình này có tầm quan trọng như thế nào cho những tham vọng phát triển của Việt Nam?
Trước tiên, tôi thấy đây là một cuộc cải cách rất quan trọng để suy ngẫm lại về vị trí của nhà nước, tinh gọn bộ máy mà như chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn khá nặng nề, công kênh, đôi khi cực kỳ kém hiệu quả. và vì vậy theo cách nào đó vẫn dung dưỡng từ bên trong nạn tham nhũng lan tràn toàn bộ xã hội Việt Nam. Do đó cuộc cải cách lần này do ông Tô Lâm thúc đẩy, phần nào đó cũng giống như cuộc cải cách do người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng tiến hành trong cuộc chiến chống tham nhũng với công cuộc gọi là đốt lò. Dân thường, người trần mắt thịt chỉ có thể hoan nghênh cuộc cải cách này được coi là tốt cho tiến trình hiện đại hóa đất nước. Giống như ông Nguyễn Phú Trọng với cuộc chiến chống tham nhũng, ông Tô Lâm hiện giờ có thể giải thích rằng tinh gọn bộ máy nhà nước là để giúp đất nước đối phó với những thách thức kinh tế phía trước. Nhưng cần phải nhớ rằng, ẩn sau những phát biểu hùng hồn đó, công cuộc cải cách cũng thường phục vụ cho những mục tiêu khác. Khi tôi còn sống ở Việt Nam với những người bạn Việt, chúng tôi vẫn nói với nhau rằng nền hành chính ở Việt Nam là kiểu kết hợp nào đó giữa chính quyền Liên Xô và chính quyền Pháp. Đó là lời nói đùa khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Người ta thừa biết là hầu hết các vị trí lớn trong chính quyền là phải bỏ tiền ra mua, và tình trạng này tạo ra các hành vi tham nhũng để thu lại lợi nhuận từ vốn đầu tư. Có thể thấy căn bệnh cố hữu vẫn còn đó trong hệ thống và bộ máy hành chính Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng nhìn xem quá trình tinh giản này có ý nghĩa như thế nào. Những bộ nào bị biến mất hoặc bị sát nhập, không đi sâu vào chi tiết, nhưng điều thú vị là người ta thấy những bộ bị xóa hoặc bị sát nhập đều liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, kế hoạch, phát triển, thương mại, những cơ quan tạo ra mối liên hệ lâu dài với đầu tư nước ngoài, với sự phát triển kinh tế của đất nước. Song song vào đó, những bộ không hề bị động tới trong đợt tinh giản lần này đều liên quan đến an ninh, như Bộ Quốc phòng và nhất là Bộ Công an, hoàn toàn nằm ngoài và thậm chí còn là bên thắng lớn trong cuộc cải cách hành chính này. Do đó cũng cần nhớ rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy này cũng là một hành động chính trị mạnh mẽ của ông Tô Lâm để củng cố quyền lực chỉ vài tháng sau khi ông giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều này không hề dễ dàng và đẹp đẽ như những lời hoa mỹ được đưa ra.
Liệu thông qua cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nhà nước lần này thì có thể thấy được thành công và quyền lực cá nhân của Tổng Bí thư hiện nay hay không?
Cần phải uyển chuyển trong kiểu phân tích như thế này. Chương trình tinh giản bộ máy hành chính mà ông Tô Lâm mong muốn được dựa trên một số nhu cầu nhất định để bộ máy nhà nước có thể chuẩn bị cho những thách thức kinh tế trong những năm tới. Đó là một thực tế. Thứ hai là quá trình tinh giản lần này là một cuộc cải cách lớn diễn ra ngay trong năm trước kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, theo dự kiến là vào tháng 1 năm 2026. Như tôi nói, đợt tái tổ chức này còn củng cố hơn nữa ảnh hưởng của các cơ quan an ninh trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Thông qua đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thấy cơ hội để giữ vững quyền lực, để tách những đối thủ tiềm tàng có thể có quanh ông trong quá trình chuẩn bị cho đại hội Đảng sắp tới. Điều này cũng củng cố cho việc mà tôi tin từ nhiều năm qua là mục tiêu của ông Tô Lâm, đó là tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư sau đại hội tới, và để làm được điều đó phải chắc chắn là ít bị tranh cãi trong bộ máy nhà nước.
Tháng 4 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu là không vì đẩy mạnh chống tham nhũng mà cản trở phát triển kinh tế, thì liệu có phải đây sẽ là hai chương trình lớn của ông trước kỳ đại hội Đảng sắp tới?
Là aussi, il faut vraiment remettre en perspective l'histoire du Parti communiste vietnamien depuis 1986.
Cần phải đặt lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay trong đúng bối cảnh. Câu thần chú của Đảng để có thể tiếp tục tính chính đáng và củng cố uy tín của Đảng trong dân từ hơn 30 năm qua là thúc đẩy toàn bộ người dân Việt Nam làm giàu. Tầng lớp trung lưu trong xã hội Việt Nam với 100 triệu dân đã thực sự bùng nổ từ 20 năm qua và đã giúp cho Đảng chính trị duy nhất ở Việt Nam củng cố được quyền lực và cũng giúp duy trì những chỉ trích khá nhẹ nhàng trong xã hội. Chúng ta thấy rõ điều này. Theo các thăm dò dư luận mới nhất tại các nước trong khu vực, thì đa số người Việt cho rằng một sự cởi mở hơn về chính trị, thường được gọi là dân chủ, không phải là một yêu cầu thực sự hiện nay, và những gì đang diễn ra trong nước dưới sự lãnh đạo của Đảng có thể mang lại sự thịnh vượng cho Việt Nam và tiếp tục quá trình phát triển của đất nước. Có thể thấy là có một thách thức lớn liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ mới này mà Đảng coi là nhiệm vụ chính. Đảng hiểu rõ điều này từ hơn 30 năm qua. Không có chuyện tách rời các mục tiêu chính trị, ý thức hệ với sứ mệnh theo đuổi sự phát triển kinh tế của đất nước và đấu tranh chống nạn tham nhũng trầm trọng.
Tô Lâm a précisé que l'objectif était d'atteindre 8% de croissance pour le Vietnam.
Ông Tô Lâm đã nói rõ là mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 là 8%. Sau khi đạt được hơn 7% vào năm ngoái. Mục tiêu kinh tế đầy tham vọng này, đó cũng là thách thức rất lớn cho đất nước và người dân. Và như thường lệ, Đảng tự cho mình là người bảo đảm tốt nhất để có thể theo đuổi các mục tiêu đó. Phải nhắc lại là không có sự tuyệt giao giữa sứ mệnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nặng về tư tưởng hơn và sứ mệnh của ông Tô Lâm thực dụng hơn. Cho dù không thường xuyên hòa hợp với người tiền nhiệm, ông Tô Lâm vẫn được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ và dần dần đưa vào vị trí người kế nhiệm tương lai. Chúng ta không quên là ông Tô Lâm trước khi ông Trọng qua đời khoảng 8 tháng đã nắm quyền kiểm soát tiểu ban nhân sự cũng như ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Những sự kiện đó là một quá trình diễn ra từ từ và không có sự đoạn tuyệt rõ ràng. Và những gì mà ông Tô Lâm đang làm hiện nay với chương trình tinh gọn bộ máy nhà nước cũng không nên coi đó là một sự đoạn tuyệt nào đó với công việc của người tiền nhiệm, mà ngược lại đó là sự củng cố quyền lực khá là được cá nhân hóa và sự xác nhận tham vọng của ông Tô Lâm trong việc có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước với một bộ máy an ninh được tăng cường vào thời điểm ngay trước đại hội sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. D'un appareil
sécuritaire renforcé au lendemain du prochain congrès du Parti communiste vietnamien. Với tất cả những diễn biến hiện nay thì liệu chúng ta sẽ có chứng kiến những sự kiện bất ngờ khác từ nay đến lúc diễn ra đại hội đảng vào đầu năm 2026 hay không?
Problème des chercheurs ou des observateurs, on est rarement Nostradamus.
Vấn đề đối với các nhà nghiên cứu hoặc nhà quan sát đó là hiếm khi đoán trước được về điểm này. Rất khó hình dung ra điều không thể tưởng tượng được. Nhưng rõ ràng là cuộc cải cách hành chính lớn hiện nay ở Việt Nam, ngoài những khó khăn có thể gây ra cho các công chức bị mất việc, được Trung Quốc ủng hộ rất rộng rãi. Bắc Kinh coi đó là một cuộc cách mạng đi đúng hướng và là một cuộc cải cách hữu ích để củng cố sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp Đảng duy trì vững chắc quyền lực. Xin nhắc lại là tình hình hiện nay không phải là đoạn tuyệt hay một kiểu sự kiện bất ngờ diễn ra phá vỡ đà tiến, mà ngược lại, đó là sự củng cố an toàn, được kiểm soát chặt chẽ của bộ máy nhà nước xung quanh một nhân vật chuyên chế đang tự khẳng định theo cách này. Chúng ta nhớ đến vụ tai tiếng năm 2021 khi ông Tô Lâm còn ở Bộ Công an ăn tối trong một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô London, nước Anh, với miếng bít tết giá vàng có giá cắt cổ. Vụ việc này được lan truyền và đưa tin rộng rãi ở Việt Nam. Thế nhưng qua đó cũng gửi đi một thông điệp đến người dân rằng có một người đứng trên mọi chỉ trích, nhân vật quyền lực đó sẽ dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới. Điều thực sự quan trọng cần phải nhấn mạnh một lần nữa ở đây là điều mà chúng ta chứng kiến không phải là thời kỳ đoạn tuyệt, mà ngược lại, chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn củng cố và tập trung quyền lực.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Treclode, trường quân sự Pháp.
Sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Bóng đá châu Âu nhìn lại vòng phần hạng Champions League kịch tính và bất ngờ.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, lượt trận cuối cùng ở giai đoạn phân hạng Champions League UEFA mùa bóng 2024-2025 đã khép lại vô cùng hấp dẫn và đã xác định được 8 đội bóng xếp đầu bảng giành vé trực tiếp vào dự vòng 16 đội. Việc UEFA thay đổi thể thức thi đấu đã khiến nhiều ông lớn gặp khó ngay từ vòng bảng và xuất hiện nhiều đại chiến ngay ở vòng playoff của mùa giải năm nay. 8 đội bóng giành vé trực tiếp dự vòng 1/8 UEFA Champions League năm nay gồm Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille, Aston Villa. Trong khi đó, một loạt các câu lạc bộ lớn được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch như Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich hay Manchester City thì buộc phải thi đấu thêm 2 trận playoff để tìm kiếm những tấm vé vớt vào vòng 1/8. Bảng xếp hạng từ đầu giai đoạn phân hạng liên tục biến động, những thay đổi của giải năm nay đã phát huy tác dụng. Có nhiều trận đấu mang tính cạnh tranh hấp dẫn hơn cho các đội bóng lớn và tạo động lực cho các đội bóng nhỏ phấn đấu. Đến giai đoạn hiện tại, chưa thể nói đến sự đảo lộn, trật tự lớn, nhưng đã có một số bất ngờ thú vị. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích kết quả vòng phân hạng League Phase.
Rõ ràng là những cái câu lạc bộ mạnh đó, thì vẫn giữ như cái vị trí hàng đầu. Vẫn là những câu lạc bộ mà nó nằm trong các cái giải lớn của châu Âu thôi. Ví dụ như là 8 câu lạc bộ dẫn đầu đó, trong đó nó có đến 3 câu lạc bộ của giải Premier League của Anh, rồi 2 cái câu lạc bộ của La Liga, 1 của Bundesliga và 1 Serie A. Ligue 1 thì cũng có câu lạc bộ lọt vào, thì nó cũng không ngoài dự kiến. tức là cái thể thức mới, nhưng mà những câu lạc bộ mà thuộc cái hàng gọi là hàng top thì vẫn chiếm được những vị trí cao. Thì cái điều thứ hai mà chúng ta đáng nói ở chỗ, tức là có nhiều cái câu lạc bộ lẽ ra nó phải nằm trong cái nhóm này, họ lại lọt xuống cái nhóm ở dưới ngoài dự đoán. Cái nhóm mà bị loại, tức là 12 cái câu lạc bộ xếp hạng cuối cùng trong 36 câu lạc bộ, thì ngoài dự đoán là hai cái câu lạc bộ của Bundesliga là Leipzig và Stuttgart lại không nằm trong cái nhóm còn có thể tranh chấp. Đây là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao, cũng như là họ nằm trong cái giải đấu lớn của Đức, thế mà coi như là rớt. Ở Serie A thì cũng có câu lạc bộ là Bologna cũng nằm trong số phận đó. Trong khi đó thì những câu lạc bộ mà không được đánh giá cao ngay từ ban đầu, thí dụ như là Lyon thì có Presto, thì bây giờ lại là nằm trong cái nhóm có thể tranh chấp thứ hạng. Thì điều đó cho thấy rằng là với cái thể thức này đó, nó có những cái rất là thú vị. Có nhiều câu lạc bộ không phải nằm trong cái nhóm hạt giống cao, nhưng mà họ lại có thi đấu nỗ lực lớn, có những cái chiến thắng đó. Thì cái đây, điều đó cho thấy là cái thể thức mới này đó, thực ra mà nói, nó đã mang lại một cái hiệu quả, có thể tìm được những cái câu lạc bộ có những cái sự tiến bộ vượt trội, cũng như là đối với những câu lạc bộ ở cái đẳng cấp cao, thuộc hàng top, nhưng mà họ lại rất là khó những cái trận đấu trên sân khách, mà điển hình là đối với những cái câu lạc bộ lớn như là Paris Saint-Germain hay Manchester City mà thi đấu ở trên sân khách thì họ vất vả.
Cách thức xếp cặp đấu playoff theo thể thức mới cũng đã làm cho các trận đấu tranh vé vớt trở nên hấp dẫn hơn và khó đoán, hứa hẹn sẽ có bất ngờ.
Như vậy tức là những cái câu lạc bộ được xếp hạng từ hạng 9 cho đến hạng thứ 24 thì bắt buộc phải thi đấu với nhau. Nó khác trước đây là cần phải bắt thăm, thì bây giờ không nhất thiết phải bắt thăm nữa. Cái cách của UEFA khi mà chơi với cái thể thức này đó, họ cứ chọn cặp theo cái dạng, tức là nếu mà anh được xếp hạng 9 thì anh sẽ gặp cái đội đứng hạng thứ 24, hạng 10 thì gặp đội đứng hạng thứ 23, và cứ như vậy xếp thành các cái cặp đấu để mà loại nhau. Thì nó lại dẫn đến một cái chuyện, tức là 16 cái đội mà để tranh lấy 8 suất để vào gặp 8 cái đội xếp hàng đầu đó, lại có những cái cặp đấu ngẫu nhiên nhưng mà lại hết sức là căng thẳng. Thì trong đó đó, phải nói cái trận đấu mà nó là cái đỉnh điểm sẽ rơi vào cái hai cái lượt trận sân nhà sân đối phương vào ngày 11 và ngày 19 tháng 2 tới đây, thì đó là Manchester City sẽ gặp Real Madrid, là số phận rung đuổi, họ phải chơi một cái trận một mất một còn. Và rõ ràng đó là hai cái ứng cử viên cho cái chiếc vô địch, một đang là đương kim vô địch tên là Real Madrid, còn một nữa là vô địch của mùa trước là Manchester City, mà bây giờ họ phải loại nhau để chỉ còn một đội bước vào cái vòng knockout, tức là vòng 16. Cái thứ hai nữa đó cũng rất là thú vị, cũng ngẫu nhiên như vậy. Brescia được xếp hạng thứ 18 thì gặp Paris Saint-Germain xếp hạng thứ 15, cho nên hai cái câu lạc bộ của Ligue 1 tức là ở bên Pháp thì lại gặp nhau, bắt buộc phải loại nhau. Tất nhiên cái việc mà nỗ lực của Brescia để có thể bước vào vòng đấu tranh chấp này thì nó đã là một cái điều rất là thú vị đối với lại Ligue 1. Nhưng mà ngược lại, lẽ ra Paris Saint-Germain phải có kết quả tốt hơn thì sẽ không phải gặp cái câu lạc bộ nhà, nhưng mà rồi cuối cùng số phận rung đuổi thế nào thì hai cái câu lạc bộ này bắt buộc phải loại nhau, thì nó cũng là một cái điều đáng tiếc.
Ngoài ra có vẻ như là bóng đá Pháp Ligue 1 đã thành công vẫn giữ được 4 câu lạc bộ cho đến thời điểm này.
4 câu lạc bộ ở Ligue 1 thì đều bước vào vòng trong cả, nhưng mà trừ Lille thì nằm trong cái nhóm 8 rồi, trừ Lille thì vẫn bước thẳng vào cái vòng 16 rồi. Hai cái đội Pháp gặp nhau là Brescia sẽ gặp với Paris Saint-Germain thì là một trong hai đội, nhưng mà rõ ràng là Paris Saint-Germain nhỉnh hơn. Paris Saint-Germain sẽ có thể bước vào vòng 16 như nhận định của rất là nhiều giới chuyên môn, và như vậy có chắc chắn là sẽ có hai đội của Pháp nằm ở cái vòng 16 rồi. Còn lại đó, Monaco sẽ gặp Benfica, mà với phong độ hiện tại ở tại Champions League thì Monaco là có vẻ như không ngán ngại ai, dù là họ xếp hạng thứ 17 với 13 điểm. Benfica của Bồ Đào Nha thì Monaco cũng có khả năng bước vào vòng 16. Nếu vậy thì có nghĩa là đó là một cái sự thành công của Ligue 1.
Tâm điểm của loạt trận playoff vào tuần tới chắc chắn là trận Real Madrid gặp Manchester City. Ông có thể phân tích thế nào về thế và lực ở hai siêu câu lạc bộ này ạ?
Có lẽ tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào cái cặp đấu mà chúng ta nói là Manchester City gặp Real Madrid. Lần đầu tiên họ phải loại nhau khi mà chưa bước vào cái vòng 6 rồi tứ kết bán kết, thì bây giờ là họ loại trước cái cuộc đấu đó, tức là một mất một còn. Thì đây là hai cái ứng cử viên cho cái chức vô địch, cho nên là cái việc mà họ gặp nhau ở cái vòng này là một cái điều thú vị, nhưng mà nó là một cái sự đáng tiếc. Nếu mà chúng ta căn cứ trên cái đối đầu thì cái hai lần gặp nhau gần nhất ở cái Champions League, tức là vào năm 2024, Real Madrid gặp Manchester City ở tứ kết. Khi đó Real Madrid trên sân nhà hòa 3-3, ở trên sân khách thì hòa 1-1. Sau đó thì họ thắng penalty, Real Madrid rồi tiếp tục thắng Bayern Munich, rồi đến vào chung kết thì thắng Borussia Dortmund. Cho nên là họ là nhà biến kiếm vô địch. Và bây giờ thì họ gặp cái đội mà là cựu vô địch của cái mùa trước 2023. Cái trận đấu mà chúng ta nói là một cái trận cầu đinh. Nếu như mà nhìn vào cái phong độ hiện tại đó, Manchester City sau 24 vòng đấu ở cái giải của Ngoại hạng Anh đó, thì họ cũng chơi khá là bấp bênh. 24 vòng đấu này thì họ chỉ có thắng được có 50%, có 12 trận thắng, 5 trận hòa, 7 trận thua. Manchester City thì hiện nay đó đang đứng hàng thứ 5, xếp sau rất là nhiều cái đội, thậm chí là sau cả Nottingham Forest. Phong độ hiện tại của Manchester City rất là bấp bênh. Trong khi đó thì Real Madrid thì Champions League thì họ chơi không được như ý lắm. Tuy nhiên là tại cái giải của La Liga thì họ vẫn là cái đội đang dẫn đầu. Và nếu mà nhìn vào các trụ cột, các cái cầu thủ của Real là họ có vẻ là như là đáng giá hơn Manchester City. Pape khi mà chuyển từ Paris Saint-Germain về đó, hiện nay đang ghi cho Real Madrid đến 15 bàn. Rồi bên cạnh đó thì họ có một loạt các cái cầu thủ như là Vinicius Junior hay là Bellingham hay là Rodrigo, rồi Van Vest được chơi rất là hứng khởi. Trong khi đó thì Manchester City là bấp bênh mà không ổn định lắm. Thì Haaland vẫn là cái người ghi bàn nhiều nhất, tuy nhiên là những cầu thủ còn lại á thì họ không làm tròn cái vai trò lắm. Nên cái đỡ cái trận đấu này đó, mặc dù nó là cái trận của những cái đội đắt giá nhất nằm trong cái hàng top của các cái siêu câu lạc bộ, tuy nhiên có vẻ như người ta nhận định rằng là nó bất lợi cho Manchester City nhiều hơn đối với lại Real Madrid.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo khai mạc tại Paris dưới sự đồng chủ trì của Pháp và Ấn Độ. Tổng thống Mỹ thông báo đánh thuế 25% nhôm và thép nhập khẩu. Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ mua và sở hữu Gaza và cho phép các nước Trung Đông tham gia tái thiết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bài toán khó để Pháp và Liên hiệp châu Âu không bị loại khỏi bàn cờ quốc tế về trí tuệ nhân tạo. Theo dòng thời sự, bản chất thực sự về mối quan hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin là gì? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, trí tuệ nhân tạo và những rủi ro khó có thể kiểm soát. Chi Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu người Pháp gốc Việt Hoàng Nguyên Lê, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, nhà sáng lập của công ty chuyên về an ninh mạng, đồng tác giả của sách Tính độc tài của các thuật toán AI. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AGFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba 11 tháng 2 năm 2025.